Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 101 với đề tài Lời Ca Ngợi Từ Lòng Biết Ơn, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 17 từ câu 11 đến câu 19. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 17 từ câu 11 đến câu 19. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu đương lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa lên tiếng rằng: "Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng." Khi Ngài thấy họ, liền phán rằng: "Hãy đi, tỏ mình cùng Thầy tế lễ." Họ đương đi thì phung lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sắp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Vả người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: "Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư?" Ngài lại phán rằng: "Đứng dậy, đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu đi ngang qua Samari và điều gì xảy ra tại đó? Chúng ta học được gì từ sự việc xảy ra này? Câu hỏi thứ hai: 10 người phun nhận được sự chữa lành khi nào? Điều này cho thấy đức tin và sự vâng lời của họ ra sao? Bạn thể hiện đức tin và sự vâng lời Chúa như thế nào? Câu hỏi thứ ba: có bao nhiêu người phun quay trở lại tạ ơn Đức Chúa Giêsu? Người ấy là ai? Lòng biết ơn của người phun này giúp anh nhận được kinh nghiệm phước hạnh nào? Bài học này nhắc chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu đi ngang qua Samari và điều gì xảy ra tại đó? Chúng ta học được gì từ sự việc xảy ra này? Trên đường lên Jerusalem, Đức Chúa Giêsu không đi theo cách thông thường của người Do Thái mà Ngài đi ngang qua xứ Samari. Khi vào một làng kia thì có 10 người phung đứng từ đằng xa đón Ngài. Họ không dám đến gần Chúa vì theo quy định của luật pháp, những người mắc bệnh phung phải bị cách ly. Và khi xuất hiện tại đâu phải hô to: ô uế, để mọi người kịp thời tránh đi chỗ khác. 10 người phung đã sống với những tháng ngày buồn khổ vì căn bệnh hoành hành thể xác và tổn thương tinh thần vì bị người thân, bạn bè, xã hội xa lánh. Nhưng với khao khát được thoát khỏi tình trạng bi thảm như hiện tại, họ đã không ngại ngần đón Chúa từ xa và kêu lớn: "Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng." Câu 13. Tiếng kêu "Lạy Giêsu, lạy Thầy" cho thấy mọi người phùng đã biết Chúa có năng quyền trên mọi bệnh tật, nên họ đã lớn tiếng cầu xin lòng thương xót của Ngài. Họ nhận biết chỉ có sự thương xót của Đức Chúa Trời mới đáp ứng được nhu cầu trong đời sống của họ mà thôi. Và sự thương xót từ Đức Chúa Trời đã đối đến họ khi Ngài dừng lại lắng nghe lời kêu xin của họ. Câu 14a. Trước hết, chúng ta thấy điều thật tuyệt vời từ tấm gương hy sinh tận hiến của Đức Chúa Giêsu. Ngài quyết định đi ngang qua xứ Samari, nơi mà những người Do Thái luôn khước từ bước vào, vì họ cho rằng người Samari là dân tạp và cả đất của họ cũng ô uế, chẳng xứng đáng với những người Do Thái. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu đã đi đến một nơi người khác khước từ và tiếp xúc với những đối tượng bị mọi người xa lánh để hoàn thành mục đích của Ngài khi giáng thế, là rao báo tình yêu của Đức Chúa Trời cho muôn dân. Mỗi chúng ta được gọi là môn đồ của Chúa Giêsu, nhận lãnh trách nhiệm đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Nhưng nhiều khi chúng ta vẫn lựa chọn đối tượng tiếp xúc và giới hạn nơi chúng ta đi đến. Ước ao tấm gương của Đức Chúa Giêsu sẽ là nguồn động lực thôi thúc chúng ta quan tâm, bày tỏ sự thương xót của Chúa đến với nhiều cuộc đời bất hạnh đang cần tình thương của Đức Chúa Trời để được chữa lành tâm linh đang bị hư hoại. Điều tiếp theo chúng ta học được từ sự đáp lời của Đức Chúa Giêsu, khi Ngài thấy họ liền phán rằng: "Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ." Câu 14. Khác với những lần trước, Đức Chúa Giêsu không tuyên bố sự chữa lành ngay tức khắc, mà trong trường hợp này, Ngài chỉ bảo họ hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Chúng ta biết trong luật pháp của Đức Chúa Trời có quy định rõ ràng cho những trường hợp mắc bệnh phùng và được sạch, người bệnh phải tỏ mình cùng thầy tế lễ, và sau khi thầy tế lễ khám kỹ càng, nếu thật bệnh phùng đã sạch thì chính thầy tế lễ sẽ công bố điều đó và người phùng được tái hòa nhập với gia đình và xã hội. Theo Lê Vi Ký chương 14 từ câu 1 đến câu 32, Chúa chẳng những chữa cho họ được lành bệnh mà còn phục hồi đời sống tinh thần cho 10 người phùng được lành nữa. Từ nay họ có thể sống với gia đình, với xã hội và được thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền thờ. Chính điều này cũng bày tỏ rằng Đức Chúa Giêsu đến để làm trọn luật pháp, chứ hoàn toàn không phải để phá đổ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 17. Câu hỏi thứ hai: 10 người phùng nhận được sự chữa lành khi nào? Điều này cho thấy đức tin và sự vâng lời của họ ra sao? Bạn thể hiện đức tin và sự vâng lời Chúa như thế nào? 10 người phùng không được chữa lành ngay sau lời Đức Chúa Giêsu truyền phán với họ, nhưng sự chữa lành đến khi họ đang đi đến với thầy tế lễ theo lời phán Chúa Giêsu. Câu 14b. Nói cách khác, khi họ bắt đầu hành trình đi đến thầy tế lễ thì trên mình mỗi người vẫn còn dấu chứng của bệnh phùng. Cả 10 người phùng đều thể hiện đức tin mạnh mẽ nơi quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Họ có lòng tin tuyệt đối nơi Chúa, nên vâng theo lời Ngài truyền dạy mà không chút do dự hay thắc mắc hoặc đòi hỏi điều kiện nào cả. Thật kỳ diệu khi 10 người phùng tin và vâng lời Chúa một cách lạ lùng. Nghe lệnh Chúa truyền thì họ liền đi ngay không thắc mắc. Chính sự vâng lời với lòng tin giúp họ kinh nghiệm được quyền năng diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Khác với 10 người phùng, có lẽ nhiều lần chúng ta vẫn đòi hỏi thấy mới tin, nên thường không vâng lời khi học biết về mạng lệnh Chúa phán. Một ví dụ cụ thể như việc Chúa phán dạy chúng ta: trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Thế nhưng chúng ta vẫn mong muốn được thấy Ngài cho thêm mọi điều trước khi tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình Ngài. Đó là lý do chúng ta sẽ chẳng bao giờ kinh nghiệm được điều phước hạnh Chúa hứa, bởi chúng ta bước đi bởi mắt thấy hơn là bước đi bởi đức tin. Trước giảng Hebrew cho biết rằng: vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Theo thư Hebrew chương 11 câu 1. Khi chúng ta bởi đức tin vâng phục Chúa tuyệt đối, chắc chắn sẽ nhận lãnh điều Đức Chúa Trời hứa ban cho người tin cậy Ngài. Câu hỏi thứ ba: có bao nhiêu người phùng quay trở lại tạ ơn Đức Chúa Giêsu? Người ấy là ai? Lòng biết ơn của người phùng này giúp anh nhận được kinh nghiệm phước hạnh nào? Bài học này nhắc chúng ta điều gì? Trong nhóm 10 người phùng, có một người Samari và 9 người Do Thái. Có lẽ đồng cảnh ngộ nên họ không còn tị hiềm mà kết thành một nhóm để nương tựa nhau. Dù cả 10 người phung đều nhận được sự chữa lành của Đức Chúa Trời khi họ đang đi đến thầy tế lễ, nhưng chỉ có một người Samari thấy mình đã được sạch bèn trở lại, lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời, lại đến sắp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Câu 15 và câu 16. Đức Chúa Giêsu ngạc nhiên và phán: "Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư?" Câu 17 và câu 18. Trước nhất, chúng ta học biết được ơn thương xót của Đức Chúa Trời không phải chỉ dành riêng cho người Do Thái, nhưng ơn ấy được ban cho tất cả mọi người và được chính Đức Chúa Giêsu là đấng yêu thương đem đến cho mỗi cá nhân khao khát. Điều tiếp theo, chúng ta nhận biết đức tin đã giúp cho 10 người phung đều được chữa lành bệnh phung, nhưng chỉ một người Samari trở lại với tấm lòng biết ơn và ca ngợi Đức Chúa Trời, thì người này chẳng những được chữa lành thể xác mà còn được chữa lành tâm linh, tức được sự cứu rỗi theo lời Đức Chúa Giêsu phán với anh: "Đứng dậy, đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi." Câu 19. Người Samari này đã kinh nghiệm được giá trị thuộc linh cao quý, đó là biết ca ngợi Đức Chúa Trời, và chắc chắn sẽ nếm trải phước hạnh của đời sống tâm linh trưởng thành khi anh bước đi theo Chúa mỗi ngày. Còn những người Do Thái luôn tự hào mình là con cháu Abraham, thiên đàng chỉ dành riêng cho mình, thì lại vô ơn. Trước đó họ bị bệnh phung hành hạ, nay đột nhiên được lành, họ chỉ lo mau mau đến với thầy tế lễ để nhanh chóng được công bố hết bệnh. Họ chỉ quan tâm chính họ nên không quan tâm đến lòng biết ơn đấng đã chữa lành cho mình. Là cơ đốc nhân, chắc chắn mỗi chúng ta đã, đang và còn sẽ tiếp tục nhận lãnh ơn thương xót từ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chỉ đến với Ngài để được thỏa đáp nhu cầu trong cuộc sống hiện tại mà lại sống vô ơn, thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ kinh nghiệm được phước hạnh thật trong đời sau. Nếu chúng ta nhận biết ơn Chúa lớn lao và mỗi ngày sống trong tinh thần biết ơn Đức Chúa Trời vì đã thương xót chúng ta, cứu chúng ta thoát khỏi hình phạt nơi hỏa ngục, ban cho chúng ta địa vị mới trong thiên đàng vinh hiển, cùng mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, thì chắc chắn mỗi ngày chúng ta sẽ nếm biết Chúa là ngọt ngào dường bao. Đây thực sự là phần thưởng rất lớn, rất quý mà Đức Chúa Trời dành cho những đời sống biết ghi khắc ơn Ngài. Và chắc chắn từ đời sống nhận biết ơn Ngài ấy sẽ bày tỏ ra những lời ca ngợi, chúc tôn Đức Chúa Trời không thôi. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 17, từ câu 11 đến câu 19, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 102 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Gặp được thiết ưu thỏa thích tâm tôi, Giêsu nhận được mọi quyền năng, hành trình tới chốn vinh hiển đời đời do Ngài. Đưa tôi vào bình an, được mãi mãi vinh diệu ở thiên cung. Quan niệm này giúp ra bản tâm, từ dày tinh thức chiến đấu bền lòng. Sau đường bình an ngàn ngàn năm, gặp được thiết hữu thỏa thích tâm tôi. Quan nhân thành thật và hiền nhu, là vị thông soi mưu sĩ trọn đời, bênh vực tôi như một trạng sư. Ngài chiếu mến tôi nồng thắm khôn phai, công quyền nào chia rẽ Chúa tôi. Địa ngục sống chết cả vũ trụ này, không hề đời tôi thuộc Ngài.